Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 9 năm 2002. Bây giờ là 11 giờ 10 và bài pháp hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu đến đại chúng đó là năng lượng của sự tu tập. Xin quý vị vỗ tay. Kính thưa đại chúng, nói về năng lượng của sự tu tập có nghĩa là chúng tôi muốn nói cái thể và cái dùng. Cái sự tu tập là cái nhân mà có được cái năng lượng hay là cái sức mạnh của nội tại, đó là cái quả. Cũng vậy, nếu mà chúng ta nói giữa sóng với nước thì quý vị thấy nước là cái nhân mà sóng là cái quả, hay là nước là cái thể và sóng là cái dùng. Như vậy đó, muốn có sóng mà không có nước thì chắc chắn là cái chuyện không thể xảy ra, có đúng không? Cũng vậy, muốn có một cái năng lượng hay là muốn có một cái sức mạnh nội tại mà chúng ta không có tu tập thì cái chuyện đó không thể có. Thầy nơi đây thưa đại chúng, nói về năng lượng của sự tu tập, như vậy cái việc đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái gì thưa quý vị? Cái tâm của con người, đúng không? Thì như vậy cái tâm của con người chúng ta đó, nó ảnh hưởng đến cơ thể một cách sâu sắc. Vì thế mà chúng ta phải cẩn thận để mà xử trí. Chúng ta phải cẩn thận để mà hướng dẫn cái tâm của chúng ta biết cái cách sống, biết đi cho đúng đường. Cái đường đó tức là đường chân, thiện và mỹ. Thưa đại chúng, tâm thì là thiên hình vạn trạng, nhưng mà có thể tạm thời xếp thành hai loại. Đó là tâm phóng túng và tâm được điều phục. Bây giờ chúng tôi xin nói về cái tâm phóng túng trước. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta để cho cái tâm của chúng ta sống phóng túng và dung dưỡng những cái tư tưởng nhiễm ô. Nhiễm ô có nghĩa là không có trong sạch, đúng không? Tâm của chúng ta không có thanh tịnh. Thì nó có thể gây một cái tác hại rất là nặng nề và lắm khi còn tổn thương đến cái tính mạng, tổn thương đến tính mạng của mình và bản thân của những người thân của chúng ta nữa. Thưa đại chúng, quả thật là như vậy. Với cái tư tưởng không lành mạnh, nếu mà chúng ta sống với cái tư tưởng, với cái tâm căm thù một cái người nào đó, rất có thể là chúng ta có cái ý nghĩa là liều mạng, có đúng không? Tại vì mình ghét quá, ghét cái người đó quá, cho nên mình muốn liều mạng với cái người đó. Thành ở đây thưa quý vị, có một cái câu chuyện thực nó xảy ra không lâu ở bên Michigan, rằng là có một cái gia đình của anh Phật tử trẻ đó, hai vợ chồng rất là thuần đạo, có bảo lãnh một người cha ở Việt Nam qua. Nhưng mà tại vì con với dâu á, là sống ở cái xứ này quen rồi, cho nên cái cách hành xử và cái cuộc sống đó nó làm cho ông cụ không có thích hợp. Và cứ một ngày một ít, một ngày một ít, cho nên ông cụ đó nó có cái nội kết, có một cái ác ý, ác cảm về cái cô dâu đó. Mà đến cái độ trầm trọng ông không có kiểm soát được, cho nên là có cái ý định á, là ông giết cái cô dâu. Nhưng mà thưa quý vị, coi như là khi mà nói ông có cái ý định ông giết cái cô dâu, ông đi nói với người ta, người ta mới khuyên rằng là ông biết rằng là cái luật pháp không phải ở xứ này, mà bất cứ ở xứ nào cũng vậy. Nếu mà ông giết người như vậy đó, một là ông ở tù, mà hai là ông bị coi như là xử bắn. Ông có biết chuyện đó không? Thì ông cụ ông nói sao quý vị biết không? Ông nói tôi biết chứ. Nghĩa là nhất nhật tại tù là thiên thu tại ngoài. Thì quý vị biết rồi phải không? Cái câu mà một ngày mà ở trong tù là bằng một năm, à một ngàn năm chứ hả? Thiên thu cái là một ngàn năm ở ngoài. Thì thưa quý vị, biết là một ngày ở trong tù là bằng một ngàn năm ở ngoài, vậy đó mà cụ ông cứ hầm hầm để giết cái cô dâu để đi ở tù. Khi mà hỏi ra đó, lòng nói bây giờ ghét quá chịu không nổi, cho nên là thà là nó giết nó cho chết rồi đi ở tù thôi. Quý vị thấy đó, với cái tư tưởng như vậy đó, cũng may, may ở chỗ là ông cụ đó kịp thời nghe lời khuyên của bạn bè. Một phần là kịp thời nghe lời khuyên bạn bè, và một phần là coi như là kịp thời là cảnh sát tới đuổi ông đi ở nhà khác, cho nên cái chuyện án mạng nó không xảy ra. Thành quý vị thấy đó, như vậy chúng ta thấy rằng là nếu mà không xử trí cho đúng thì quý vị thấy có khổ cái thân của mình chưa? Khổ thân người khác. Còn có những cái trường hợp khác, nếu mà trong cái trường hợp nếu mà tâm của chúng ta nó quẫn trí quá, nghĩa là không có cái chỗ giải quyết, không có cái nơi phát tiết ra, thì cái chuyện có thể là uống thuốc mà chết cũng có. Có thể là dùng dao, dùng súng để mà tự sát cũng có. Cái việc này thưa quý vị, vào những cái năm trước đây ở Việt Nam chúng ta đó, không biết quý vị ở đâu thì thầy không biết, nhưng mà ở Phan Thiết đó có bốn cái cầu, bốn cái cầu song song chảy qua cái sông, chảy ra cửa biển Bình Thuận đó. Là cứ lâu lâu như vậy là có một người nhảy sông tự tử. Mà khi hỏi ra đó là tất cả những cái người mà tự tử đó là nữ sinh buồn vì tình, nhảy sông tự tử không giải quyết được. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy nếu mà với một cái tâm phóng túng không có kiểm soát thì thưa quý vị, rất có thể xảy ra khổ trên cái thân của chúng ta và khổ những người chung quanh. Bây giờ nói tới một cái người mà có cái tâm điều phục, thưa quý vị, một cái tâm mà thấm nhuần cái tư tưởng trong sạch có thể chữa được cái thể xác ương yếu của mình. Lẽ tất nhiên rằng là chúng ta có thể sống một cuộc sống lành mạnh, và nếu có thì chúng ta có thể chữa được cái thể xác ương yếu bền hoàn của chúng ta. Thành ra người xưa cũng có thường nói rằng là một cái tinh thần khỏe mạnh không thể nào có được trong một cái thể xác bình hòa, có đúng không? Thành ra như vậy đó, muốn có một cái tinh thần lành mạnh thì cái thể xác đó phải lành mạnh. Thành ra như vậy đó, khi mà chúng ta có một cái tư tưởng trong sạch, tư tưởng đó thấm nhuần đạo lý, thì có thể chữa được cái thể xác ương yếu và bệnh hoạn của chúng ta. Khi mà tâm được vững chắc và an trụ vào trong tám cái chánh đạo, đó là cái chánh tư duy, tức là cái suy nghĩ chân chánh. Với những cái sự nỗ lực chân chánh, đó là gì? Đó là chánh tinh tấn, đúng không? Với cái nỗ lực tinh tấn đó, nỗ lực chân chánh đó là chánh tinh tấn, và với cái sự hiểu biết chân chánh thì đó là chánh kiến. Khi mà chúng ta có được những cái tư tưởng lành mạnh như vậy, suy nghĩ chân chánh, nỗ lực chân chánh và hiểu biết chân chánh, thì cái điều đó nó làm cho chúng ta, nó ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng ta thật là sâu sắc. Do đó thưa đại chúng, một cái tâm hồn trong sạch được thấm nhuần những cái tư tưởng chân chánh tinh khiết như vậy, thì nó sẽ đưa và hướng dẫn chúng ta đến cái đời sống an lành. Thưa đại chúng, với cái tâm đã được điều phục, có một cái ảnh hưởng lớn đến thể chất của chúng ta và trong cái sự sinh sống hàng ngày của chúng ta, đối với những người khác cũng vậy, và cái môi trường chung quanh cũng vậy. Nghĩa là một cái con người mà có những cái tư tưởng chân chánh, có những cái hành động chân chánh, thì thưa quý vị, không những lợi ích cho bản thân mình, mà cả một cái môi trường chung quanh đều có một cái ảnh hưởng lớn. Lẽ tất nhiên rằng cái sự ảnh hưởng này, thưa quý vị, nó vô hình, chứ nó không phải giống như là thiếu cơm ăn áo mặc, chúng ta cho là thấy có cái sự ảnh hưởng liền. Nhưng mà về cái phương diện tâm linh, thưa quý vị, có một cái sự ảnh hưởng sâu rộng, giống như là một cái cây bông mà nở hoa thì cả vườn đều thơm. Thì một cái tư tưởng lành mạnh của chúng ta cũng vậy, có một cái ảnh hưởng lớn đối với những người chung quanh. Thì thưa quý vị, với cái việc ảnh hưởng này được tiến sĩ giáo sư Bernard Grass, một cái giáo sư của Đại học McGill University tại Montreal, đã chứng minh cái điều đó cho chúng ta thấy. Ông ta chứng minh rằng một cái bác sĩ chuyên môn dùng về cái khoa tâm lý để mà chữa trị bệnh, một cái người như vậy cầm ở trên tay một cái chai nước thật chặt nút, và sau đó dùng cái nước đó tưới vào những cây, những cái hạt bắp và những cái cây mà được trồng, thì cái hạt bắp và những cái cây được trồng đó được mọc lên rất là khỏe mạnh hơn là những cái cây, những cái hạt giống bình thường khác. Thưa đại chúng, ông ta cũng xác định rằng ngược lại, nếu mà một cái người mà bệnh hoạn cũng cầm một cái chai nước để chặt nút như vậy và tưới vào cái hạt bắp, tưới vào những cái hạt giống đã được trồng, thì cái hạt giống và cái cây được trồng đó nó lên rất là eo uột, có thể là nó không lớn. Kính thưa đại chúng, với cái sự chứng minh này, ông có gợi ý cho chúng ta thêm rằng hình như là có một cái yếu tố và một cái năng lượng trong cơ thể con người, và cái yếu tố và cái năng lượng đó nó ảnh hưởng đến cái sự trưởng thành của cây cỏ, và thú vật mà chính bản thân con người của chúng ta chưa có biết. Cái điều này, thưa quý vị, cũng có những cái khám phá mới để giúp cho chúng ta biết rằng nếu mà một cái cây nào đó mà quý vị trồng, quý vị săn sóc, quý vị tưới tẩm thì cái cây đó rất là tốt. Cũng giống một cái đứa con của mình, nếu mà mình thương yêu, mình săn sóc, mình trìu mến thì cái đứa bé đó nó sống rất là khỏe, rất là mạnh. Một cái cây mà chúng ta trồng rồi cứ bỏ liều với thời gian thì thưa quý vị, cái cây đó nó sẽ èo uột, nó sẽ vàng vọt, nó không có lớn. Người ta còn chứng minh thêm cho chúng ta thấy rằng nếu mà một cái cây nào đó mà quý vị mở nhạc cho nó nghe đó, nó sẽ trưởng thành và nó sẽ tươi, nó sẽ đẹp, nó sẽ nhiều bông hơn tất cả những cái cây bình thường khác. Cái điều này nói có tính cách ngoài đề, nhưng mà chúng tôi thưa với quý vị để cho chúng ta thấy rằng tại Việt Nam á, như ngày xưa quý vị thấy rằng người ta trồng thanh long thì chỉ có mùa thôi, nhưng mà sau này trong một cái vô tình, người ta là khám phá ra rằng cái giống thanh long nó rất là thích ánh sáng. Cho nên bây giờ người ta trồng thanh long á, chỉ dùng cái ánh sáng điện thôi, mà người ta trồng quanh năm suốt tháng. Cái cây nào mà có đèn điện sáng về ban đêm á, là cái cây đó nó lại sai trái nhiều hơn là cái cây bình thường. Thành ra thưa đại chúng, điều đó cho chúng ta thấy rằng phải có một cái sự săn sóc, phải có một cái sự tưới tẩm bằng cái tình thương, hay là bằng nước, bằng phân bón, vân vân, tất cả đều tạo một cái sự lợi ích cho môi trường chung quanh. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái năng lượng trong con người của chúng ta ai cũng có, nhưng mà cái điều á là chúng ta làm sao chúng ta có thể là chúng ta không biết, có thể là chúng ta biết nhưng mà chúng ta coi thường cái khả năng của chúng ta. Thành đã nói như vậy đó, tất cả mọi người quý vị đang có mặt ở đây á, là người biết săn sóc cái năng lượng của mình, có phải không? Tại vì một cái người nào mà biết tu tập, biết hướng thượng, hướng thiện, là cái người đó tự biết săn sóc cái năng lượng của mình. Thưa đại chúng, qua cái sự chứng minh của giáo sư Grass, chúng ta ngược về quá khứ, chúng ta thấy có một thanh niên thần quang đến gặp tổ sư Bồ Đề Đạt Ma. Quý vị biết thanh niên thần quang, biết tổ sư Bồ Đề Đạt Ma rồi chứ gì, phải không? Ít nhiều gì cũng có nghe. Ở đây chúng tôi xin được nhắc lại. Kính thưa đại chúng, khi mà thanh niên thần quang gặp tổ sư Đạt Ma, anh ta mới thưa như thế này: bạch hòa thượng, tâm của con chưa có an, xin hòa thượng an tâm cho con. Thì lúc bấy giờ tổ mới dạy rằng là ngươi đem tâm ra đây ta an cho. Và thanh niên thần quang kiếm tâm hoài mà không có thấy, thì anh ta mới thưa rằng: bạch hòa thượng, con kiếm hoài mà con không thấy được cái tâm của con. Thì tổ sư Đạt Ma mới đáp rằng: Như vậy là ta đã an tâm cho con rồi. Kính thưa đại chúng, ở đây chúng ta thấy khi mà thanh niên thần quang tìm đến Bồ Đề Đạt Ma, cái sự tìm hiểu, tìm đến Bồ Đề Đạt Ma này không phải là một cái sự thị hiếu, không phải đến để muốn học đạo lý, để trở thành một cái học giả, mà thanh niên thần quang tìm đến với Ngài Bồ Đề Đạt Ma như là cái tư cách của môn đệ của Phật. Ông ta tìm đến bằng một cái tâm hồn lẫn thể xác, với một cái tất cả lòng thành vô hạn của mình, với tất cả những cái tâm trạng của một con người đã từng đau khổ trong cuộc đời, đã từng đau khổ trong kiếp người, với những cái yêu tư, với những cái khắc khoải, và anh ta mong mỏi tìm một cái lối thoát để ra khỏi biển khổ của trầm luân. Cho nên khi mà nghe Bồ Đề Đạt Ma nói rằng ta đã an tâm cho ngươi rồi, thì thưa quý vị, thanh niên thần quang đã tự nhiên đại ngộ. Thật tình thưa đại chúng, chúng ta không thể nào mà hiểu được cái sự thâm sâu trong vài ba cái câu đối thoại, một cái câu nói đơn giản như vậy, nếu mà chúng ta không có những cái ưu tư, không có những cái khắc khoải, không có những cái đau đớn trong tâm hồn, một cái tâm hồn dốc tâm cầu đạo như thanh niên thần quang, thì không phải chỉ một cái câu nói là ta đã an tâm cho con rồi mà có thể ngộ được. Quý vị có đồng ý không? Nếu mà là tất cả những cái điều gì mà trong cái bài pháp hôm nay mà quý vị có thể lãnh hội được đó, thưa quý vị, nếu mà quý vị không có một cái tâm trạng tương tự như vậy thì quý vị sẽ không thấy cái lãnh hội. Thì cũng vậy, nếu mà một cái con người mà không có một cái ưu tư, không có một cái khắc khoải giống như một cái thanh niên thần quang, thì bây giờ đó tổ Bồ Đề Đạt Ma có nói 100, 1 triệu lần ta đã an tâm cho con rồi cũng không an được. Đó là cái điều chắc chắn. Thành ra không phải chỉ có nghe như vậy mà có thể giác ngộ, mà chúng ta phải hiểu rằng một cái câu nói đó nó chẳng khác nào như một cái tia lửa châm vào cái pháo thăng thiên. Cái pháo thăng thiên quý vị biết rồi phải không? Trong đó nó có cái chất nổ, trong đó nó có cái thuốc súng. Thì bây giờ chỉ cần bật lửa châm một cái là tự nhiên nó nổ, nó bay đi thôi. Thì trong con người của chúng ta cũng vậy, một cái thanh niên thần quang cũng vậy, trong cái đời sống của ông ta có nhiều cái ưu tư, nhiều cái khắc khoải, nhiều cái câu hỏi mà chưa được thỏa mãn, chưa được giải đáp một cách tích cực thỏa mãn. Cho nên khi mà nghe nói như vậy là thanh niên thần quang ngộ liền. Thành điều này thưa quý vị, nếu mà một thanh niên thần quang chỉ là một học giả hay là một cái người không thành thật đi cầu đạo, thì dù tổ Đạt Ma có nói an tâm cái kiểu nào cũng không bao giờ an tâm được. Một cái câu nói đơn sơ như vậy chắc chắn sẽ không có cái tác dụng lớn. Sở dĩ mà cái câu nói đơn sơ của Bồ Đề Đạt Ma mà đưa Huệ Khả, đưa thanh niên thần quang đến cái chỗ giác ngộ là tại vì thanh niên thần quang đã chứng nghiệm nhiều cái điều đau khổ phiền não trong cái kiếp người. Có thể nói rằng thanh niên thần quang đang đứng trước cái hố thẳm của cuộc đời. Cho nên trong lúc đó thưa quý vị, nếu mà tổ Bồ Đề Đạt Ma mà có cái ác tâm mà kêu đi chết á, là thanh niên thần quang cũng dám chết như thường. Nhưng mà có điều á, tới tổ Bồ Đề Đạt Ma khai ngộ và chỉ khơi nhẹ thôi là thanh niên thần quang nghe một cái câu nói đơn sơ, ta đã an tâm cho ngươi rồi. Và điều đó cũng làm cho cái nguồn tuệ giác nội tại của thanh niên thần quang trỗi dậy và giác ngộ. Kính thưa đại chúng, như ở trên mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị về cái sự lý giải về đạo học, mới nghe qua đó thì chúng ta cứ tưởng là mê tín. Làm cái chuyện gì mà một cái câu nói đơn sơ như vậy gọi là ngộ, mà ngộ như thế nào, ngộ chỗ nào? Ngộ như thế nào, ngộ chỗ nào, làm sao chúng ta có thể nói được khi mà mình còn phàm phu tục tử quá? Có phải không? Điều đó chúng ta không thể hiểu được. Nhưng mà đây thưa quý vị, mới nghe đó giống như là hoang đường, mê tín, không có căn cứ. Nhưng mà thưa quý vị, những cái điều bí mật đó cho đến gần đây đó, ông giáo sư tiến sĩ Crash, ông ta nói như thế này: tâm trạng của con người ảnh hưởng đến năng lực đó. Cái năng lực mà trước đây chưa được một người nào xác định, nhưng mà ngày nay là cái đầu đề được không những ngành y khoa nghiên cứu rộng rãi, mà các cái khoa tâm lý học khác cũng đang có nghiên cứu. Từ cái phương thức trị liệu cho đến các cái cuộc quan sát trong phòng thí nghiệm đã cho biết tâm có thể ảnh hưởng đến vật chất. Kính thưa đại chúng, nếu mà cái điều này đúng thì chúng ta không cần phải nghĩ ngợi nhiều, cũng có thể suy diễn hợp lý rằng tâm có thể ảnh hưởng đến tâm. Vì tâm có thể ảnh hưởng đến tâm, cho nên một cái câu nói của Bồ Đề Đạt Ma làm cho thanh niên thần quang khai ngộ. Đó là cái điều chúng ta hiểu cũng rất là rõ ràng. Kính thưa đại chúng, nếu thực sự tâm có ảnh hưởng đến tâm như đã được xác định của tiến sĩ Crash, như thế thì chúng ta không có ngạc nhiên khi mà câu nói của Bồ Đề Đạt Ma có cái hiệu quả làm chứng đắc. Và đó cũng là một cái điều chứng minh hùng hồn cho chúng ta thấy rằng cái phương pháp truyền tâm ấn từ thời Đức Phật đến Ngài Ca Diếp và cái truyền mãi cho đến tổ Bát Nhã Đa La truyền cho Ngài Huệ Khả, Ngài Bồ Đề Đạt Ma, và Ngài Bồ Đề Đạt Ma truyền cho Ngài Huệ Khả. Điều đó không làm cho chúng ta thấy suy nghĩ nhiều. Điều đó làm cho chúng ta thấy không có cái gì là bí mật cả. Kính thưa đại chúng, về vật chất chúng ta có thể rất khỏe mạnh, nhưng mà về tâm hồn chúng ta có thể có ương yếu, chúng ta có thể còn vướng những cái bệnh. Bệnh gì quý vị biết không? Bệnh tham, bệnh sân, bệnh si. Vướng bệnh nhẹ thì còn đỡ, chứ còn mà vướng mà vào một cách trầm trọng đó thì thưa quý vị, nó là nguy hiểm vô cùng. Vướng không những vướng mà còn có cái ám ảnh, những cái loại ám ảnh khác. Phần lớn thưa quý vị, các cái chứng bệnh của nhân loại đều do tâm mà gây ra. Nếu tất cả những cái chứng bệnh đều do tâm gây ra thì thưa quý vị, chúng ta phải làm sao? Muốn mà trị cho hết thì phải dùng cái tâm để mà chúng ta chữa trị cái bệnh. Như vậy một cái bệnh nhân mà sống một cuộc sống lạc quan, có nhiều hy vọng được hồi phục hơn là những cái người bệnh nhiều cái lo âu và phiền muộn. Chúng tôi xin đơn cử một cái câu chuyện rằng là cách đây độ khoảng 8 năm, chính cái bản thân của chúng tôi biết, thấy và chính bản thân của chúng tôi khuyến khích để cho cái người bệnh đó được lành. Rằng là cách đây 8 năm, trong lúc đó chúng tôi có đến thăm một gia đình Phật tử. Thì trong gia đình đó có một cái người con gái, cô ta đang học đại học năm thứ nhất, đang có học khỏe mạnh như vậy, bỗng nhiên là đau cái trụ sống, và bác sĩ đề nghị giải phẫu. Đau thôi nhưng mà còn đi được. Nhưng mà khi bác sĩ giải phẫu rồi nằm một chỗ luôn, coi như không đi được, cho đến độ là coi như là tay chân cũng không có cụt cửa được, chỉ còn cái miệng nói thôi, chỉ còn cái miệng ăn thôi. Cho đến coi như là đi tiêu, đi tiểu, nói xin lỗi quý vị, đều tất cả đều nhờ những thành viên trong gia đình giúp đỡ thôi, chứ cô ta thì coi như là nằm một chỗ. Nhưng mà khi chúng tôi về đến thăm thì thấy như vậy, chúng tôi mới đề nghị rằng là kêu hết tất cả những cái thành viên trong gia đình lại. Chúng tôi nói là bây giờ đó, hoặc là người này, nếu người này bận thì người khác, mỗi một ngày 2 lần giúp cho cô ta trị bệnh tại chỗ bằng cái phương pháp vật lý trị liệu, một ngày 2 lần. Và chúng tôi dặn rất là kỹ càng, và trước khi mà về đó thì chúng tôi dặn cho cái cô bé đó, chúng tôi nói rằng là bệnh sớm bình phục hay không tất cả đều tùy thuộc vào nơi cô, nghĩa là cô không có nên buồn phiền về cái bệnh tình của mình, mà hãy nghĩ rằng đây là một cái cơ hội để cho cô nằm, cô trầm tư, cô chiêm nghiệm về cái nguyên lý mà Đức Phật Ngài dạy, sanh lão bệnh tử là khổ, tức là sanh già bệnh chết là khổ. Khi mà hiểu được điều này đó thì cô sẽ không còn buồn khổ cho cái số phận hẩm hiu của mình nữa, và trái lại còn lạc quan yêu đời. Cái yếu tố, cái chất liệu lạc quan yêu đời là một cái chất liệu trực tiếp để giúp cô sớm bình phục. Thì thưa quý vị, cái lời dặn đó đó, nó sẽ không có giá trị nếu mà cái người nào đó không nghe. Nhưng mà nó sẽ có giá trị đối với cái người biết lắng nghe và biết chịu thực tập. Thì thưa quý vị, 4 năm sau chúng tôi là có dịp ghé thăm gia đình Phật tử đó, và được biết rằng cái cô bé mà bệnh nằm một chỗ ngày xưa đó bây giờ đã khỏe mạnh, đã học hết đại học, và cô ta đang đi dạy. Khi mà hỏi ra đó là thưa quý vị, coi như là sau khi mà nghe cái lời khuyên của chúng tôi rồi đó, là cô ta cứ nằm một chỗ như vậy nhưng mà cứ ca hát tối ngày thôi, không thèm buồn phiền. Nghĩa là việc gì thì việc, cô ta cứ ca hát tối ngày. Thành ra đó là thưa quý vị, sau khi mà cô lành bệnh á, cô đi ca luôn. Là tại vì sao? Lúc mà nằm bệnh á, là coi như là bảo người nhà kiếm tất cả những cái bản nhạc để cho cô ca mà, không thèm nghĩ chuyện khác. Nên là chúng ta thấy như vậy, cái trường hợp mà bệnh mà được chữa chóng khỏi là nhờ cái đức tin. Mà cái khi mà nghe như vậy, chúng ta ghi nhận, chúng ta thực tập. Thì thưa quý vị, nếu mà chúng ta ghi nhận và thực tập thì có thể trị cả các cái loại bệnh, bao gồm cả những cái chứng bệnh nguy hiểm về thân và tâm bệnh. Kính thưa đại chúng, nói về tâm thì chúng ta biết rằng tâm là một cái hiện tượng rất là vi tế và rất là phức tạp, có phải không? Thành ra bây giờ nói rằng quý vị làm cái gì cũng do tâm, mà bây giờ hỏi tâm của quý vị đâu, như thế nào? Cái tâm là vàng, đen, trắng, đỏ, ở chỗ nào, đi tìm, không ai biết được. Cùng lắm là chúng ta diễn tả giống như là một cái nhà thơ tỏ tình với một cái cô bạn gái. Anh ta viết thơ rằng: anh viết giấy trắng mực đen để tỏ tấm gan vàng đối với người mắt xanh. Anh ta diễn tả như vậy thôi, tỏ tấm gan vàng, nghĩa là anh ta dùng giấy trắng, mực đen để viết thơ bày tỏ cái tấm gan vàng của mình cho người mắt xanh biết được rằng là anh yêu em. Thì chỉ là diễn tả được cái tâm của mình cỡ đó thôi, chứ bây giờ hỏi nó nằm ở đâu, nó như thế nào? Chắc chắn rằng, thưa quý vị, quý vị cũng sẽ ngơ ngẩn giống như là thanh niên thần quan thôi. Nhưng mà một thanh niên thần quan khi mà nghe nói là an tâm rồi đó, là ngài ngộ, còn mình bây giờ thầy Đồng Trung nói hoài mà chưa ai ngộ. Cho nên thưa quý vị, tâm của chúng ta nó vi tế và phức tạp như vậy. Cái tư tưởng của con người diễn đạt ra thành lời nói và cái hành động. Hành động và lời nói đó lặp đi lặp lại, nó thành một cái thói quen. Rồi cái thói quen lâu ngày đó nó thành cái tâm tánh, có đúng không? Rồi cái tâm tánh của mình á, là cái kết quả của những sinh hoạt do tâm chuyển hướng của con người. Và như vậy tâm tánh của mỗi người đó nó khác nhau. Vì tâm tánh của mỗi người khác nhau, cho nên những cái nhà tâm lý học mà muốn chữa được những cái bệnh kỳ cục do những cái tâm tánh kỳ cục khác nhau đó, thì họ mới lựa ra chỉ cho chúng ta hai cái loại tâm, một cái loại tâm hướng nội và một cái loại tâm hướng ngoại. Bây giờ nói tới cái loại tâm mà hướng ngoại đó, thưa quý vị, vì đã quen thuộc với cái tiếng động và những cái trò chuyện, cho nên thưa quý vị, rất là thích nói chuyện, có phải không? Có nhiều người mà nói chuyện đến cái độ ghiền, không có người nói chuyện thì mình gọi điện thoại, mình kiếm quanh kiếm quẩn để mà nói chuyện. Nói chuyện liên miên bất tận, giống như cái cô gái mà nói nhiều hả? Nói quá sức, có nhiều người nói hư điện thoại luôn. Thành ra thưa quý vị, coi như là với một cái tâm mà hướng ngoại như vậy đó, chúng ta không bao giờ thích cái tâm hồn yên tĩnh. Lúc mà chúng tôi đi học, thưa quý vị, có một cái anh bạn, anh là người Hoa, anh thích nghe cái nhạc Hồng Kông lắm. Mà anh cứ mở, tại vì anh không có đi học, anh đi làm mà, cho nên mỗi lần mà về là anh mở cái đài đó lên, mà nó nói gì lung tung chuyện mà thầy đây không có hiểu tiếng Quảng, coi như là không có hiểu tiếng Quảng Đông hả, tiếng Cantonese hả, cho nên là thầy không hiểu gì cả. Mà đã vậy rồi mình học cũng không được mà ngủ cũng không xong, thầy mới năn nỉ là thôi bây giờ chịu khó tắt khi mà ngủ đi. Nó cười, nó nói chứ mắc mới gì ông? Ông ngủ thì ông cứ ngủ, chứ tôi nghe thì tôi cứ nghe, chứ mắc mới gì. Nhưng mà thưa quý vị, coi như là đến khi cuối cùng thầy năn nỉ, bây giờ là anh bạn có thể nghe mà ngủ được, bây giờ tôi nghe tôi ngủ không được. Cuối cùng anh ta nói thiệt, nói thiệt ra với thầy, nói thiệt cho ông thầy á, tôi mà không có cái tiếng động là tôi ngủ không có được. Hỏi ra là tại vì hồi còn nhỏ là cha mẹ sinh ra cứ mở cái radio cho anh nghe liên miên bất tận cả ngày cũng như cả đêm, với khi lớn rồi nó quen rồi, bây giờ không có cái tiếng mà tiếng tiếng radio là ngủ không được. Kính thưa đại chúng, đối với một cái người mà có cái tâm mà hướng ngoại như vậy, khi mà yên lặng họ cảm thấy cô đơn lắm. Một là họ thích nói, mà hai là họ thích ồn ào. Thì bây giờ thưa quý vị, nếu mà chúng ta chịu khó, chúng ta rèn luyện cái nghệ thuật trau dồi im lặng, thì dần dần chúng ta cũng sẽ thích im lặng. Nhưng mà nói tới với cái người mà có cái tâm hướng ngoại đó, thưa quý vị, coi như là luôn luôn lúc nào cũng háo động. Cho nên đó, đối với những người này, cái chỗ nào mà càng đông bao nhiêu họ càng khoái bấy nhiêu. Bởi vậy á, mới có cái chuyện mà bán vé đi coi hát cả 100, 200, 300 đồng cũng có người mua như thường à. Nếu mà ai cũng thích ngồi thiền, ai cũng thích như các Phật tử đây, thì chắc là mấy anh ca sĩ không có ai mà hát đâu. Thành nó phải trong cái xã hội lẽ tất nhiên là phải cần có những cái hạng người như vậy. Nhưng mà cái điều may mắn á, là các Phật tử, mình nói cho nó oai chút, các Phật tử chùa Dược Sư ngon lành lắm, tâm luôn luôn hướng về nội, có phải không? Tại vì thấy ngồi yên lặng dễ thương quá mà. Xin quý vị vỗ cho Tràng Pháo Tay đi. Cái nhìn ngồi yên lặng rất là dễ thương. Vậy thì bây giờ tiến thêm một bước nữa, là chúng ta làm sao hãy tiến bước giữa cái cảnh ồn ào rộn rịp, và nhớ rằng có cái sự an lạc trong cái sự im lặng. Im lặng của chúng ta đó càng nhiều thì cái niềm an lạc của chúng ta càng lớn. Chúng ta phải tập rời bỏ cái lối sống phồn hoa đô hội để rút về sống ẩn dật, để tìm im lặng. Thỉnh thoảng chúng ta phải tách rời khỏi những cái sự nhộn nhịp quay cuồng để mà sống yên tình. Đó là cái hình thức mà chúng ta hướng dẫn chính chúng ta trở về với cái nội tâm. Đó là cái tâm hướng nội, là một cái hình thức nhàn lạc của kiếp người. Kính thưa đại chúng, trong cái sự im lặng, chúng ta sẽ chứng nghiệm những cái giá trị của kiếp người, những cái giá trị trầm lặng và những cái giây phút thánh thiện của cái sự yên lặng. Đó là cái hành trình mà chúng ta trở về với con người thật của chúng ta. Chúng ta trở về với cái nội tại của chúng ta. Khi mà chúng ta rút vào trong im lặng, chúng ta sẽ tuyệt đối đơn độc để nhìn con người thật của chúng ta. Chúng ta nhìn vào cái thực chất của chính chúng ta sẽ thấy chúng ta như thật, chúng ta như thế nào, thì con người của chúng ta sẽ là như vậy. Và chừng đó có thể chúng ta học được cái phương cách để vượt qua những cái khuyết điểm và những cái giới hạn của cuộc sống, trong cái cuộc sống bình thường mà chúng ta đang sống. Kính thưa đại chúng, nếu mà nói như vậy đó, cái thời gian mà chúng ta tu học, chúng ta hành thiền, chúng ta tu tập, nó không phải là cái thời gian hoang phí như những người đã lầm tưởng, không biết đi chùa đi làm cái giống gì, mất thì giờ quá, đi chi mà đi hoài, lợi ích gì đâu mà đi. Tu tập, nếu tu tập với trong mấy ngày như vậy có cái lợi ích gì đâu. Thì thưa quý vị, đó là cái quan niệm của những người mà chưa có tu tập, phải đúng không? Khi mà chúng ta có cái tu tập rồi đó, thì chúng ta thấy cái thời gian mà chúng ta thực hành không phải là cái thời gian hoang phí Nhưng mà về lâu về dài, thưa quý vị, cái công trình tu tập này nó sẽ tạo cho chúng ta có một cái bẩm tánh dũng mãnh. Nếu có thể tìm được thì giờ để tự tách rời ra khỏi những cái công việc hàng ngày, những cái công việc từ lâu mà chúng ta vẫn làm, và bỏ ra ít nhất một ngày, coi như là 1-2 tiếng đồng hồ, hay là một cái thời khắc 10-15 phút nào đó, để mà yên tĩnh, để mà hành thiền, để mà tu tập. Thì thưa quý vị, đó là cái điều rất là lợi ích cho cái việc thường ngày của chúng ta. Và có thể nói rằng đó là một cái sự tiến bộ vượt bậc về cái phương diện tâm linh trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Kính thưa quý vị, nếu mà trong đây có những ai, có những đại chúng nào mà làm được như vậy, thì chúng tôi xin lưu ý với quý vị rằng đây chắc chắn không phải là một cái hành động trốn trách nhiệm. Có phải không? Có nhiều người cho rằng đi tu là trốn bổn phận, trốn trách nhiệm. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi xác định rằng cái việc tu tập, thực tập hàng ngày của đại chúng, của quý vị, không phải là một cái hành động đào tạo cái nhiệm vụ, hay là quen theo cái thói là ăn không ngồi rồi, mà đây là một cái phương cách tốt đẹp nhất để tăng cường tâm trí và phát triển cái cuộc sống tinh thần của chúng ta. Đó là cái nhìn ở bên trong của chính mình. Và cái nhìn này nó mang nhiều cái ý nghĩa và mang nhiều cái lời lạc. Kính thưa đại chúng, chính những cái cảm giác của mình mà chúng ta có thể thấy sâu và hiểu được cái ý nghĩa sự vật bên trong của chúng ta, và chúng ta có thể khám phá được cái nguồn năng lực hùng mạnh trong con người của chúng ta. Bình thường thì chúng ta không thấy cái nguồn năng lực đó, nhưng mà chúng ta càng tu tập thì chúng ta càng khám phá ra cái nguồn năng lực đó. Nó vô hình, vô tướng, nhưng mà nó có một cái sức mạnh phi thường. Vì vậy thưa đại chúng, ở trong sách Thanh Tịnh Đạo xếp thành 6 cái loại tâm chính yếu. Trong 6 cái loại tâm chính yếu này có những cái tâm tánh phụ bao gồm nhiều cái loại lớn nhỏ khác nhau. Đó là những cái loại tâm tánh có cái chiều hướng tham, đúng không? Trong con người ai mà không tham là thánh thiện, sân ai mà không sân là thánh thiện, si mê tức là mê muội đó, ai mà không mê muội si mê là thánh thiện. Bên cạnh đó chúng ta thấy có nhiều cái đức tin. Cái đức tin mà chúng tôi muốn lưu ý với quý vị ở đây đó, nó không phải là chánh tín, mà tin ông đồng bà bóng, tin cầu cơ, tin tùm lum chuyện. Nó nhiều cái đức tin như vậy, cho nên được xếp vào 6 cái loại tâm. Cái vấn đề tin nó quan trọng lắm. Kính thưa đại chúng, vì cái tin không chân chánh như vậy, cho nên có nhiều khi chúng ta tin và cái niềm tin đó làm cho chúng ta khổ. Và cái thứ 6 là thiên về tri thức. Thưa quý vị, tri thức là cái sự hiểu biết rất là cần trong cái cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà nói về cái đạo, thưa quý vị, nói về cái sự giác ngộ, tri thức có nhiều khi nó làm chướng ngại ghê lắm. Tại vì nói tới cái tri thức là cứ đem cái vấn đề chứng minh đặt ra trên bàn, có phải không? Nói cái gì, làm cái gì phải chứng minh cho nó rõ ràng rồi mới tin. Nhưng mà thưa quý vị, về cái vấn đề mà tu học, về cái vấn đề mà sức mạnh của siêu hình, nhiều khi không chứng minh được. Mà về phương diện tri thức cứ đòi chứng minh cho được, thì như vậy cả năm cả đời không bao giờ học nổi, không bao giờ hiểu được đạo. Thực ra vấn đề chứng minh là cái điều cần thiết. Nhưng mà trong khi mà chúng ta chưa hiểu, chúng ta cần phải thực tập, đừng có đòi chứng minh. Chúng ta phải nhận công thức. Chẳng hạn như quý vị muốn làm toán nhân thì quý vị phải học cửu chương, phải nhận cửu chương, phải không? Nếu mà quý vị muốn giải phương trình bậc 2 thì quý vị phải nhận cái công thức giải phương trình bậc 2. Nếu mà quý vị muốn biết cái đường thẳng sim sanh của hình học như thế nào thì quý vị phải chấp nhận cái công thức đó mới có thể chứng minh được. Bây giờ chúng ta không biết gì cả, chúng ta cứ đòi chứng minh, chúng ta cứ đòi hiểu thì làm sao mà biết được. Đó là một cái trở ngại của tri thức. Và cái cuối cùng là cái tâm phóng dật. Thì như quý vị thấy rồi, tâm phóng dật là thích ăn, thích ngủ, thích đi chơi. Cho nên cuối cùng rồi, thưa quý vị, cuối cùng chúng ta vẫn cảm thấy không có yên tâm. Kính thưa đại chúng, vì là cái tâm tánh của mỗi người có khác nhau, cho nên cái đề mục tu tập và hành thiền cũng khác nhau. Theo Thanh Tịnh Đạo diễn giải thì có 40 cái đề mục như vậy để mà chúng ta thực tập. Nó giống như là cái toa thuốc của bác sĩ. Đến với một cái người mà đau lưng thì bác sĩ phải cho thuốc trị về đau lưng, có phải không? Đến với một cái người mà một cái bệnh nhân mà đau bụng thì tới bác sĩ phải cho thuốc đau bụng. Đối với một cái bệnh nhân mà ói mửa thì bác sĩ cũng phải có cái thuốc trị về ói mửa. Thành nó như vậy đó, mỗi cái toa thuốc như vậy cũng giống như là cái phương pháp tu tập của chúng ta như vậy, để thích ứng với những cái xáo trộn tinh thần khác nhau mà con người thừa hưởng, không phải từ đời này mà nhiều đời nhiều kiếp về trước. Nó do cái rất có thể là nhiều đời nhiều kiếp về trước, rất có thể là do cái phong tục tập quán trong cái cuộc sống hiện tại mà chúng ta có những cái tánh, có những cái chướng, có những cái kỳ cục đó. Thì như vậy chúng ta phải tùy theo cái cách để mà chúng ta đối trị. Thì thưa quý vị, ở đây đó, với cái tâm tánh như vậy thì theo ở trong kinh A Hàm, Đức Phật ngày dạy có 7 cái đề mục để mà chúng ta có tu tập. Thì trong đó Đức Phật ngày dạy một cái vị thầy Sa Di rất là trẻ, đó là Ngài La Hầu La. Thì Đức Phật ngày dạy như thế này: hãy phát triển cái pháp hành thiền về tâm từ, tại vì cái tâm từ đó có thể sẽ diệt trừ được cái tâm sân hận. Có được cái tâm từ bi thì sẽ diệt trừ được cái tâm sân hận. Và cái cách thứ hai đó, ngài dạy rằng hãy phát triển cái tâm bi, bởi vì cái tâm từ tâm bi nó sẽ diệt trừ được cái tâm hung bạo. Và ngài dạy nên phát triển về cái tâm hỷ, là tại vì cái tâm hỷ đó nó có thể diệt trừ được cái tánh ganh tị của mình. Và ngài dạy phát triển về cái tâm xả, là tại vì cái tâm xả đó có thể diệt trừ được cái tâm sân hận. Và ngài dạy cái pháp hành thiền về cái tính cách ô trọc của thể xác, là tại vì khi mà chúng ta biết được những cái nhơ, những cái nhớp, những cái ô trọc của thân thì có thể diệt trừ được cái tánh tham dục của mình. Và Đức Phật ngài dạy nên phát triển cái pháp hành thiền về cái sự tri giác tánh các pháp vô thường vô ngã. Tại vì khi mà phát triển được, thấy được cái tánh vô thường vô ngã của vạn pháp thì sẽ diệt trừ được cái tâm cống cao ngã mạn của mình. Và cái cuối cùng Đức Phật Ngài dạy Ngài La Hầu Na phải tập về cái pháp chú niệm về hơi thở, thở ra, thở vào. Tại vì cái phương pháp này khi mà thực tập sẽ đem lại nhiều cái lợi ích, kết quả tốt đẹp trong cái cuộc sống hiện tại. Tại vì biết rằng nếu mà chúng ta đó ngưng thở một cái đó là làm sao? Là chết liền tại chỗ thôi chứ không có cửa được. Cho nên nó phải luôn luôn lưu ý tới cái hơi thở. Mà chính vì vậy thưa quý vị, trong mấy ngày mà thầy Đồng Trung hướng dẫn quý vị cũng tập cái cách thở thôi. Tại vì thở là một cái nguồn năng lượng lớn, nó có thể trao đổi với cái giữa cái thực tế và cái chính bản thân của chúng ta. Thiếu hơi thở chúng ta cảm thấy không xong. Đây kính thưa đại chúng, không những Đức Phật Ngài dạy, Ngài bảo người khác hành thiền, bảo người khác thực tập, mà chính bản thân của Đức Phật cũng phải thực tập, cũng phải trụ tâm trong cái thanh tịnh. Như có lần mà Đức Phật Ngài dạy các thầy tỳ kheo, Ngài dạy rằng này chư tỳ kheo, Như Lai muốn sống một mình vắng vẻ trong 3 tháng, chớ nên để ai khác đến viếng thăm Như Lai ngoài những người đem cái vật dụng cần thiết cho Như Lai. Thành như vậy quý vị thấy Đức Phật là một cái người đã giác ngộ, có phải không? Nhưng mà thỉnh thoảng Ngài vẫn thấy rằng Ngài cần cái sự yên tình để mà tu, để mà trao luyện cái tâm của mình. Đức Phật còn như vậy, huống chi là chúng ta. Cho nên đề nghị với đại chúng lâu lâu cũng nên tách rời khỏi cuộc sống của mình 1 hay 2 ngày. Như trước đây đó, có anh Phật tử Nguyên Ngọc đó, có gia đình, có con nhỏ như vậy đó, mà xin thầy về chùa trong 2 tuần để tu tập, để tịnh tâm. Quý vị thấy có gan không? Gan chứ, phải không? Nghĩa là có biết bao nhiêu cái công việc cần phải giải quyết, nhưng mà anh ta dám làm như vậy. Thì thưa quý vị, thực sự nếu mà chúng ta cứ mài miệt những cái công việc làm ăn trong hàng ngày, thì lẽ tất nhiên là nếu mà chúng ta không làm ăn, không có tạo cái điều kiện phương tiện sinh sống thì ai nuôi cho? Nhưng mà thực sự thỉnh thoảng chúng ta cũng cần phải tách rời một cái thời gian ngắn nào đó để chúng ta trưởng dưỡng cái tinh thần của chúng ta khỏe mạnh, chúng ta là tiếp tục cái sứ mệnh gia duyên trong cuộc đời hiện tại. Như vậy mình cảm thấy khỏe hơn, phải không? Thành kính thưa đại chúng, nói như vậy đó để cho chúng ta thấy rằng chúng ta cũng cần phải có cái sự yên tình. Và như vậy thưa quý vị, đối với Đức Phật đó, trong suốt cái thời gian 3 tháng an cư kiết hạ, Ngài cũng chú niệm đến cái hơi thở. Ngài cũng thực tập giống như chúng ta thực tập vậy thôi. Nghĩa là Ngài dạy chúng ta cái gì thì Ngài cũng thực tập giống như vậy. Cho nên Ngài dạy, này các tỳ kheo, với cái tâm tỉnh giác, Như Lai hay biết mình đang thở vào. Với cái tâm tỉnh giác, Như Lai biết mình đang thở ra. Người nói đúng phải nói chú niệm vào hơi thở, vào hơi thở ra là cái lối sống cao thượng của bậc thánh nhân, là lối sống của Như Lai. Kính thưa đại chúng, như cái lần mà chúng tôi thưa với quý vị rằng là chúng ta có hơn 40 cái đề mục để chúng ta đối trị về tâm. Nhưng mà thực tế chúng ta không thể, và chúng ta chắc chắn cũng không cần phải hành thiền hết, phải thực tập hết cả 40 cái đề mục như vậy. Thực sự thưa quý vị, điều quan trọng là nên chọn cho chúng ta một cái đề mục nào thích hợp để chúng ta thực hành. Chúng ta nên tìm cái sự hướng dẫn của một người có cái kinh nghiệm về cái sự tu tập. Có thể là một cái vị thiền sư, có thể là một cái cuốn sách mà chúng ta tin tưởng, có thể là một cái người bạn họ có cái kinh nghiệm về cái vấn đề tu học. Chúng ta phải có một cái người hướng dẫn như vậy. Dầu sao đi nữa thưa quý vị, cái điểm trọng yếu đó trước sau gì vẫn là nên nhận định cái tâm tánh hay là cái tánh tình của mình một cách thành thật. Tại vì có nhiều khi á, cái tâm tánh hay là cái tánh tình của mình á, mình đâu có biết, có phải không? Mình không biết mình nóng đâu, mình không biết mình khó chịu đâu. Nhưng mà khi mà cái người nghe, họ mới biết mình nóng. Người thấy, người đến với mình, họ mới biết rằng mình có cái tánh kỳ cục, có cái tánh khó chịu. Thành ra đây thưa quý vị, cái phương pháp mà thực tập đây đó là chúng ta ráng cố gắng nhận định về cái tâm tánh của mình một cách thành thật. Vì nếu không như vậy đó thì không thể nào đúng cái đề mục để mà chúng ta có thể thực hành thích hợp với cái bản thân của mình. Sau khi mà chúng ta biết được cái tâm tánh của mình, sau khi chúng ta chọn được cái đề mục, chúng ta nên vững tin vào đó, tinh tấn tu tập. Đừng có bao giờ mình chọn một cách không có trách nhiệm, rồi hôm nay á là bảo rằng là mình tu cái kiểu này, ngày mai mình bảo là mình tu cái kiểu khác. Giống như cái người mà khiêu vũ cái điệu cha cha bùm bùm cha cha, bước tới bước lui bước lui bước tới bước tới bước lui, đi cho một hồi nhưng mà vẫn đứng chỗ thôi. Quý vị thấy không, cái điệu nhạc gì mà cha cha bùm bùm cha cha bùm bùm cha cha đó, cái bước tới bước lui bước lui bước tới bước tới bước lui bước lui bước tới, đi hoài nhưng mà con chỗ thôi à. Thành ra cái học của mình cũng vậy, cái tu của chúng ta cũng vậy. Tức là chúng ta phải làm sao chọn cái hướng đi. Chúng ta chọn một cái pháp môn tu rồi đó thì chúng ta vững tin vào đó, gia công tinh tấn thực hành. Thưa đại chúng, cái pháp thiền hành, cái pháp tu tập là một cái phương pháp tự mình làm lấy, chứ không ai có thể làm lấy cho mình. Dù cho là thầy Đồng Trung hay là bất cứ một ai cũng vậy, hướng dẫn quý vị rồi thì quý vị cũng phải tự làm lấy, chứ còn không ai có quyền cho ai hết á. Ngay cả Đức Phật còn tại thế cũng vậy, Ngài cũng xác định rằng là những cái phương pháp mà Ngài dạy đó có lợi ích hay không là tất cả đều do cái sự thực hành của mỗi người. Cái lối sống của một người Phật tử là một cái tiến trình, là một cái quá trình tích cực thanh lọc cái hành động, lời nói và tư tưởng. Đó là chúng ta tự trau dồi, tự phát triển, tự thanh lọc, để rồi cuối cùng dẫn đến cái sự hiểu biết và cái sự chứng ngộ của chính bản thân. Thì kính thưa đại chúng, cái điểm chính yếu là cái thành quả thâu đạt, chứ không phải bằng vào cái cách tranh luận, bằng vào cái cách cãi cọ về cái phương diện triết học hay là trừu tượng hợp lý nào đó. Do đó thưa quý vị, chúng ta phải thực tập hàng ngày, không phải chơi chơi mà có được kết quả. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta còn dính mắc vào cái công chuyện ngoài đời bằng hàng ngày đó, chúng ta lo nhiều việc về thế gian và có thể không tự cách lìa, không thể tách rời khỏi thế sự để mà chúng ta ngồi yên một nơi, để chúng ta ngồi tịnh tâm vào những cái giờ giấc đã được quy định mỗi ngày để hành thiền một cách đầy đủ. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà thực sự đó, với một cái ý chí dũng mãnh, với những cái điều thao thức của mình, với những cái phương pháp chúng ta sắp xếp cũng có thể làm được. Những cái điều gì thưa quý vị, nó không khó khi mà chúng ta quyết tâm, có đúng không? Nếu mà chúng ta không quyết tâm thì cứ nói khó quá, làm gì mà có thể làm được, chỉ có Phật mới làm nổi thôi. Thì như vậy là muôn đời chúng ta tự coi thường mình và chúng ta sẽ không làm được cái gì cả. Thì thưa quý vị, những cái điều đó đó, thưa quý vị, không có khó đâu. Chỉ có điều á là chúng ta không chịu làm, không chịu sắp xếp. Chứ còn thực ra cái khả năng mỗi người chúng ta có thừa. Chắc chắn mỗi ngày chúng ta có thể dành riêng một chút ít thì giờ, ngắn ngủi nhất có thể là 5 hoặc là 10 phút, để mà chúng ta hành thiền, để mà chúng ta tu tập, để mà chúng ta trầm tư vào những cái lúc bình minh hoặc là những cái lúc mà trước khi chúng ta đi ngủ. Bởi vậy đây chúng tôi cũng xin lưu ý với đại chúng đó, cái phương pháp mà suối nguồn tươi trẻ có lợi ích hay không thì phần lớn nó tùy thuộc vào mình. Một ngày thưa quý vị không cần luyện tập nhiều, chỉ cần 10 phút, 15 phút thôi. Thì như vậy nếu mà tính trung bình để thầy Đồng Trung sắp xếp cho quý vị, một ngày nó có thể 10 phút ngồi thiền thôi, phải không? 10 phút tập suối nguồn tươi trẻ, bảo đảm trong vòng 3 tháng quý vị sẽ cải lão hoàn đồng, trễ hết. Quý vị sẽ cảm thấy thoải mái lắm, quý vị sẽ cảm thấy an lạc. Thì như vậy thưa quý vị, bất luận là lúc nào mà tâm của chúng ta sẵn sàng, chúng ta có thể yên tĩnh, tâm của chúng ta có thể lắng đọng, thì chúng ta có thể ngồi tập trung và có thể tập cái suối nguồn tươi trẻ không khó. Kính thưa đại chúng, nếu từ ngày này qua ngày khác mà chúng ta có thể cố gắng trau dồi cái tâm của chúng ta an trụ như vậy, thì chắc chắn chúng ta sẽ có thể thực hành cái công trình này một cách tốt đẹp và hữu hiệu. Tại vì nếu mà nói thời gian nhiều thì nó đâu có nhiều, có phải không? Có 20 phút thôi. Quý vị ráng để dành một ngày 20 phút thôi. Và chúng ta với cái công trình đó, thưa quý vị, chúng ta sẽ có nhiều cái can đảm hơn để đối phó với cái sự lo âu, với những cái sự phiền muộn, với những cái sự áp bức của đời sống một cách mạnh dạn. Có nghĩa là chúng ta sống mà sống bất khuất hiên ngang trong hoàng vũ đó, mình không có ngán ai hết á. Tức là mình có thể là làm chủ cái vận mệnh của mình. Chúng ta mạnh dạn như vậy. Nếu mà chúng ta mạnh dạn như vậy và chúng ta sẽ dễ dàng đạt tới cái trạng thái an lạc và cái thoải mái hơn. Đây là một cái công trình đáng để cho chúng ta lưu ý và đáng để chúng ta thực hiện. Chúng ta chỉ cần phải kiên nhẫn, bền công mà thực hành. Đừng có đòi hỏi mới có tập ngày hôm qua, ngày hôm nay là đòi trễ ra thì làm sao trễ nổi. Chưa trễ được đâu, phải không? Mình phải có một cái quá trình để nó chuyển chứ. Mới tập mà đòi trễ liền là không có. Mới tập mà đòi thành đạo liền là không được. Phải có một cái quá trình để cho tư tưởng của mình thay đổi, để cho cái đời sống của tâm lý và vật lý của mình thay đổi thì nó mới có cái hữu hiệu. Nhưng mà cái điều thưa quý vị, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn thực hành, vững chí cố gắng, và nếu thực sự thực lòng thì chúng ta sẽ có nhiều cái hy vọng, có nhiều cái triển vọng thành công hơn. Thì ở đây thưa quý vị, nếu có thể được, chúng ta nên hành thiền tu tập đều đặn hàng ngày và vào những cái giờ giấc nhất định của mình. Đừng có bao giờ Kính thưa đại chúng, cái giờ giấc đó chúng ta có thể sắp xếp một ngày 20 phút chúng ta sắp xếp, đừng có bao giờ rảnh để chờ cái thời giờ rảnh mới thực tập, phải không? Thời giờ rảnh mới thực tập khó có lắm, không bao giờ có. Tại vì tánh mình ưa hẹn mà, ưa hẹn ngày mai, ưa hẹn một lát nữa, nhưng mà một lát nữa sẽ trôi qua, rồi ngày mai sẽ trôi qua, hết ngày này tới ngày nọ, hết tuần này tới tuần nọ, hết tháng nọ tới tháng kia, rồi thì chúng ta sẽ không làm được cái gì cả. Thành ra như vậy đó, chúng ta nên cố gắng thực tập vào cái giờ giấc nhất định trong một cái thời gian đáng kể và không nên nóng lòng trông chờ kết quả. Kính thưa đại chúng, cái lý do mà chúng tôi đề nghị với đại chúng rằng là đừng bao giờ trông chờ kết quả là cái lý do để cho chúng ta có đủ thời giờ, để cho cơ thể của chúng ta có đủ cái thời gian để biến đổi về tâm, về vật lý. Tại vì tâm và vật lý không diễn tiến nhanh như chúng ta tưởng, mà cần phải có thời giờ, có cái quá trình. Nhưng mà chúng ta sẽ thành công trong cái lúc chúng ta kiên nhẫn thực tập và kiên nhẫn chờ đợi. Cái kết quả do cái thực tập là một cái nguồn năng lượng nội tại lớn lao. Giây phút chờ đợi chắc chắn giây phút đó sẽ đến, và cuối cùng chúng ta sẽ có một cái nguồn năng lượng đáng kể do cái sự tu tập của chúng ta mang lại. Đó là một cái điều chắc chắn mà không có nghi ngờ gì cả. Thì như vậy, kính thưa đại chúng, cái bài pháp năng lượng của sự tu tập có lợi ích hay không, nó tùy thuộc vào cái sự cố gắng của tất cả quý vị. Kính chúc quý vị thành công trong vấn đề tu tập. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức